Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 30 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam cảnh giác cao độ khi làn sóng COVID-19 mới lan đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam nói sắp hoàn tất đàm phán bán khí từ mỏ Cá Voi Xanh. Trung Quốc đáp trả tuyên bố của Mỹ và Úc về Biển Đông. Và Mỹ giúp Nhật Bản theo dõi Trung Quốc quanh quần đảo tranh chấp. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam đang trong tình thế cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm virus corona mới sau khi thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phát hiện các trường hợp lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng hôm 29 tháng 7 sau hơn 3 tháng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 29 tháng 7 cảnh báo người dân không được lơ là, chủ quan trong bối cảnh tình hình phức tạp và yêu cầu các đồng chí bí thư, chủ tịch của các địa phương phải ra tay, hệ thống chính trị phải vào cuộc và người dân phải cảnh giác thực hiện một số biện pháp đã được phổ biến. Việt Nam được cộng đồng quốc tế ca ngợi về sự ứng phó nhanh và hiệu quả đối với đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ nước láng giềng Trung Quốc. Cuối tuần trước đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng sau gần 100 ngày, khi một người đàn ông ở Đà Nẵng có biểu hiện bệnh và xét nghiệm dương tính với virus corona. Hôm 27 tháng 7, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết rằng kết quả phân tích nguồn gen của virus từ các bệnh nhân mới cho thấy đây là chủng virus mới xuất hiện ở Việt Nam từ bên ngoài. Đã có khoảng 30 trường hợp lây nhiễm mới được phát hiện quanh Đà Nẵng trong vài ngày qua, trong đó có một bệnh nhân nam, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ, sống ở quận Liên Chiểu của thành phố biển miền Trung, theo truyền thông trong nước. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hôm 29 tháng 7 đã ghi nhận trường hợp dương tính COVID-19 đầu tiên trong đợt bùng phát mới, trong đó bệnh nhân nam 23 tuổi ở Hà Nội đã cùng người thân đi du lịch ở Đà Nẵng hồi giữa tháng 7. Dịch lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0, tức nguồn lây nhiễm. Do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các địa phương, các thành phố lớn. Thủ tướng Phúc được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ trích lời nói khi chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19 hôm 29 tháng 7 tại Hà Nội. Toàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu thực hiện cách ly trong vòng 15 ngày kể từ ngày 28 tháng 7 theo lệnh của Thủ tướng Phúc. Mọi chuyến bay đến và đi từ Đà Nẵng đã bị ngừng từ 0 giờ ngày 28 tháng 7, trong khi chính phủ đang sơ tán 80.000 du khách sau khi thành phố biển miền Trung trở thành điểm nóng mới của đại dịch ở Việt Nam. Việt Nam ngừng cách ly toàn xã hội hôm 23 tháng 4 và mở cửa trở lại vào đầu tháng 5, chấp nhận tình trạng vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Một số đường bay tới các quốc gia châu Á, trong đó có Trung Quốc, đã được nối lại gần đây và dự kiến sẽ mở cửa cho khách du lịch trong thời gian tới. Cuộc sống ở Việt Nam dường như trở lại bình thường trong những tháng qua khi người dân đi du lịch trở lại. Tuy nhiên, việc hàng chục nghìn người vừa đi du lịch Đà Nẵng về đang đặt Việt Nam trở lại tình trạng giãn cách toàn xã hội. VnExpress cho biết gần 20.000 người từ Đà Nẵng trở về Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung hôm 27 tháng 7 kêu gọi người dân tự giác chấp hành biện pháp chống dịch, đồng thời cần giữ bình tĩnh vì thành phố đã qua 105 ngày không phát hiện các ca mới trong cộng đồng trước khi có ca dương tính đầu tiên hôm 29 tháng 7. Cũng theo VnExpress, hơn 18.000 người từ Đà Nẵng, nơi phát hiện ca nhiễm đầu tiên của đợt bùng phát mới, đã về thành phố Hồ Chí Minh trong dịp cuối tuần qua. Dù nguồn lây nhiễm các ca mới chưa được xác định, nhưng chính phủ Việt Nam đã tiến hành một loạt các cuộc bắt giữ, gồm một người đàn ông Trung Quốc được cho là cầm đầu đường dây đưa người nhập cảnh vào Đà Nẵng và Quảng Nam một cách trái phép trong thời gian qua. Thủ tướng Phúc tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ hôm 29 tháng 7 yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý tốt biên giới, khởi tố điều tra vi phạm trong quản lý biên giới. Việt Nam đóng cửa biên giới với Trung Quốc, nơi bắt nguồn đại dịch COVID-19 từ tháng 2 khi chưa có ca nhiễm nào trong cộng đồng ở Việt Nam. Tính tới ngày 29 tháng 7, Việt Nam ghi nhận 450 ca nhiễm và không có trường hợp tử vong nào vì virus corona. Một bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đà Nẵng hôm 29 tháng 7 là bố của bệnh nhân COVID-19 số 418 mà truyền thông trong nước đưa tin được Sở Y tế thành phố này xác định là không liên quan đến virus corona.
Chính phủ Việt Nam đã lập kế hoạch để thực hiện nhiều chuyến bay đặc biệt nhằm đưa về nước khoảng 500 công dân Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài. Hơn phân nửa trong số này bị nhiễm COVID-19, báo Nikkei của Nhật Bản đưa tin. Theo Nikkei, chuyến bay đầu tiên dự kiến đáp xuống sân bay Nội Bài ở Hà Nội vào ngày 29 tháng 7, đón về nước 219 công dân Việt Nam là công nhân làm việc để xây dựng một dự án thủy điện tại Guinea-Xích Đạo ở châu Phi. Hơn phân nửa trong số này, 120 người xét nghiệm dương tính với COVID-19. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 10 tháng 7 đã ra lệnh dàn xếp các chuyến bay hồi hương từ Guinea-Xích Đạo trong thời hạn sớm nhất có thể để bảo vệ công dân. Việt Nam hành động sau khi một video đăng trên Facebook, trong đó một người lao động Việt Nam nói anh bị nhiễm COVID mà vẫn bị buộc phải làm việc. Anh nói anh bị ngược đãi, ăn uống không đầy đủ và vì khó khăn ngôn ngữ nên tình hình càng tệ hơn. Dân mạng đã hối thúc chính phủ hành động theo Nikkei. Tờ báo cho biết là vào tháng tới, Việt Nam sẽ thực hiện một chuyến bay đặc biệt khác để hồi hương 226 công dân Việt Nam từ Uzbekistan. Phần nửa nhóm này đã bị nhiễm COVID-19. Được biết, đây là những công nhân Việt Nam làm việc cho công ty xây dựng và kỹ thuật hóa học Cát Lâm dầu mỏ Trung Quốc tại quốc gia Trung Á này. Nhóm này đã gửi thư tới Đại sứ quán Việt Nam ở Nga để yêu cầu được hỗ trợ để về nước vì gặp khó khăn trong sinh hoạt, làm việc và phòng chống dịch tại Uzbekistan. Việt Nam là một nước cung cấp lao động quan trọng với hơn 560.000 người làm việc ở nước ngoài, đa số trong ngành xây dựng hay các hãng xưởng và nông trại.
Hai tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam và công ty dầu khí ExxonMobil của Mỹ chuẩn bị hoàn thành đàm phán hợp đồng bán khí từ mỏ cá voi xanh, dự án năng lượng ngoài khơi lớn nhất của Việt Nam, từng được cho là gặp khó khăn trước sức ép của Trung Quốc. Hồi tháng 9 năm ngoái, trong bối cảnh tàu hải cảnh Trung Quốc đưa một tàu thăm dò vào khu vực bãi tư chính mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, đã xuất hiện các đồn đoán về việc tập đoàn ExxonMobil rút lui khỏi dự án giữa lúc có tin nói rằng Bắc Kinh gây áp lực với Hà Nội về các dự án dầu khí với nước ngoài trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó lên tiếng phủ nhận những thông tin cho rằng ExxonMobil sẽ bán 64% cổ phần trong dự án này. Tạp chí Năng lượng Việt Nam hôm 21 tháng 7 trích thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực cho biết Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang phối hợp với ExxonMobil khẩn trương hoàn thành đàm phán và thống nhất các hợp đồng thỏa thuận mua bán khí, điện, trong đó mục tiêu hoàn thành đàm phán các hợp đồng bán khí vào cuối năm nay. Cụ thể, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với ExxonMobil khẩn trương hoàn thành đàm phán và thống nhất các hợp đồng thỏa thuận mua bán khí điện của các dự án nhà máy điện miền Trung 1 và 2, Dung Quất 1 và 3, đảm bảo tính đồng bộ giữa các hợp đồng, theo tạp chí của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Từ năm 2009, ExxonMobil và Petro Việt Nam hợp tác thăm dò mỏ cá voi xanh nằm cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80 km mà tập đoàn Mỹ cho rằng có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia nằm ở Đông Nam Á này. Tuy nhiên, vị trí của mỏ này nằm ngay gần đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương đưa ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, nhưng bị tòa quốc tế ở La Hay bác bỏ hồi năm 2016. Trước đây, ExxonMobil từng khẳng định với VOA rằng dự án cá voi xanh dự tính tạo ra 20 tỷ đô la cho nguồn thu của chính phủ Việt Nam từ nguồn dự trữ khí ga có thể cung cấp điện cho một thành phố tương đương với Hà Nội trong vòng 20 năm, không nằm ở vùng có tranh chấp. Dường như Việt Nam đang vô cùng muốn giữ được dự án Blue Whale, tức cá voi xanh của ExxonMobil, nhà nghiên cứu Bill Hayton của Viện Nghiên cứu Chatham House ở Anh nhận định trong một đăng tải trên trang Twitter cá nhân về thông tin mà tạp chí Năng lượng đưa ra. Petro Việt Nam và Điện lực Việt Nam có thể đã được yêu cầu phải đưa ra những điều khoản thương mại tốt hơn nhiều như một sự khích lệ. Ông Hayton còn viết rằng chưa có thỏa thuận nào nhưng mong đợi thêm thông báo trong những tháng tới. Việt Nam được cho là phải dừng hai dự án hợp tác thăm dò dầu khí với Repsol, công ty dầu khí Tây Ban Nha, trước sức ép của Trung Quốc chỉ trong vòng chưa đầy một năm, từ năm 2017 đến 2018. Mỹ trong thời gian gần đây nhiều lần lên tiếng cáo buộc Trung Quốc là đã bắt nạt Việt Nam và các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông trong các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi vùng biển có tranh chấp. Trong tuyên bố chung giữa các bộ trưởng Mỹ và Úc đưa ra hôm 28 tháng 7, hai bên đều ủng hộ các quyền của những bên tuyên bố chủ quyền được khai thác các nguồn tài nguyên ngoài khơi một cách hợp pháp, bao gồm các dự án dầu khí lâu đời cũng như các hoạt động đánh bắt cá trên Biển Đông mà không bị quấy rầy hay bị cưỡng bức.
Việt Nam hôm 28 tháng 7 ký một hiệp định vốn vay ODA với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, gọi tắt là JICA, trị giá 348 triệu đô la Mỹ để đóng 6 tàu tuần tra trên biển. Truyền thông nhà nước cho biết trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trong Biển Đông. Các tàu tuần duyên này dự kiến giao cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam vào tháng 10 năm 2025 sẽ tăng cường khả năng hàng hải của Việt Nam. Hãng tin Reuters trích dẫn báo Nhân dân cho biết. Trong nhiều năm qua, Việt Nam và các nước Á Châu khác đã đối đầu với Trung Quốc trong các vụ tranh chấp hàng hải trên các vùng biển giàu tài nguyên ở Biển Đông. Các tàu này được dùng để tăng cường năng lực chấp pháp và cứu hộ hàng hải nhanh chóng, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải và tự do hàng hải tại Việt Nam. Theo tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào tuần trước, Úc hậu thuẫn Hoa Kỳ khi tuyên bố các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là không phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo bản tin hôm thứ Ba của báo Nhân dân, thì đây là khoản vay có lãi suất ưu đãi trong thời gian 40 năm, vay ân hạn 10 năm. Reuters cho biết nhà thầu chính đóng 6 tàu tuần tra là một nhà thầu Nhật Bản và thời gian dự kiến hoàn thành dự án là vào tháng 10 năm 2025 khi tàu tuần tra thứ 6 được dự kiến bàn giao cho cảnh sát biển Việt Nam.
Đại sứ quán Trung Quốc ở Australia hôm 29 tháng 7 đã phản ứng đầy giận dữ trước một tuyên bố chung của Mỹ và Úc, vốn chỉ trích tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông, cũng như ở các nơi khác, cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây áp lực đối với Trung Quốc sẽ không bao giờ thành công. Trang tin news.com.au của Úc đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã tổ chức hai ngày thảo luận ở Washington với người đồng nhiệm Úc. Ngoại trưởng Maurice Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds đã bay tới Mỹ dù dịch bệnh COVID-19 và phải đối mặt với 2 tuần bị cách ly khi trở về nước, theo Reuters. Trong tuyên bố sau các cuộc gặp, hai nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vấn đề nóng như Hồng Kông, Đài Loan, cuộc đàn áp người Uyghur ở Tân Cương và các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, vốn bị coi không có giá trị theo luật quốc tế. Tuy nhiên, theo trang tin news.com.au, Đại sứ quán Trung Quốc ở Úc đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. Cơ quan ngoại giao này phản đối điều bị coi là các cáo buộc vô căn cứ và các cuộc công kích đối với Trung Quốc về các vấn đề liên quan tới Hồng Kông, Tân Cương và Biển Đông đưa ra trong tuyên bố chung. Theo Reuters, dù Mỹ và đồng minh Úc tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao về Trung Quốc và đồng ý về sự cần thiết phải duy trì trật tự thế giới dựa trên luật lệ, Ngoại trưởng Úc nhấn mạnh tới quan hệ quan trọng giữa Canberra và Bắc Kinh và tuyên bố không có ý định làm tổn thương mối bang giao này.
Quân đội Mỹ sẽ giúp Nhật Bản theo dõi sự xâm nhập chưa từng có của Trung Quốc ở quanh các quần đảo thuộc quyền kiểm soát của Tokyo ở Biển Hoa Đông. Nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền, Reuters đưa tin, dẫn lời chỉ huy của các lực lượng Mỹ ở Nhật hôm 29 tháng 7. Tuyên bố của Trung tướng Kevin Snyder được đưa ra trong một cuộc họp báo trên mạng giữa lúc các tàu bè của Trung Quốc chuẩn bị đánh bắt tại các vùng biển kế cận. Hoa Kỳ cam kết 100% nhằm giúp chính phủ Nhật Bản với tình thế này, ông Snyder nói, chỉ trích hành động khiêu khích và thâm hiểm của Trung Quốc. Các tàu bè của Trung Quốc tới rồi đi vài lần trong một tháng và giờ chúng ta thấy chúng thả neo và thực sự thách thức chính quyền Nhật Bản. Theo Reuters, bình luận của ông Snyder được đưa ra giữa lúc ông và chỉ huy cấp cao của Mỹ chỉ trích Bắc Kinh củng cố các tuyên bố chủ quyền lãnh hải giữa lúc bùng phát dịch virus corona và khi quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ xấu đi nhanh chóng. Trong vòng một giờ, Trung Quốc đã lên tiếng phản ứng về phát biểu của ông Snyder. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng quần đảo là lãnh thổ của Trung Quốc và kêu gọi tất cả các bên duy trì ổn định trong khu vực. Tranh chấp ở quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Washington tuyên bố trung lập về vấn đề chủ quyền này, nhưng đã cam kết giúp Nhật Bản bảo vệ quần đảo trước các cuộc tấn công. Theo Reuters, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ chấm dứt lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Hoa Đông vào khoảng ngày 15 tháng 8, cho phép một đội tàu đánh cá vốn được hỗ trợ bởi Hải quân và Tuần duyên Trung Quốc đánh bắt ở quanh quần đảo tranh chấp. Nhật Bản là nơi hiện diện của lực lượng Hoa Kỳ lớn nhất ở châu Á.
Hacker có liên hệ với chính phủ Trung Quốc đã xâm nhập vào mạng máy tính của Vatican, gồm cả đại diện ở Hồng Kông, một công ty Mỹ chuyên theo dõi các cuộc tấn công mạng do nhà nước bảo trợ, nói hôm 29 tháng 7 theo Reuters. Công ty này cho biết rằng các vụ tấn công mạng bắt đầu hồi tháng 5. Vatican và Bắc Kinh được kỳ vọng sẽ đối thoại trong năm nay về việc làm mới một thỏa thuận mang tính cột mốc năm 2018, vốn bình ổn quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh.
Công ty Recorded Future nói trong báo cáo rằng các cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào Vatican và giáo phận Hồng Kông. Reuters dẫn lời công ty của Mỹ nói rằng các mục tiêu bao gồm trao đổi giữa giáo phận Hồng Kông và Vatican. Các hacker được cho là đã sử dụng các công cụ và phương thức của các nhóm tin tặc được nhà nước Trung Quốc bảo trợ. Bắc Kinh thường bác bỏ sự liên đới trong các nỗ lực tấn công mạng và tuyên bố mình cũng là nạn nhân của các mối đe dọa như vậy. Theo Reuters, phát ngôn viên Vatican không có phản hồi ngay, còn giáo phận Hồng Kông không trả lời yêu cầu bình luận.
Vaccine COVID-19 tiềm năng đầu tiên của Nga sẽ được cơ quan kiểm định thông qua trong nửa đầu tháng 8, Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết. Tin cho hay các nhân viên y tế ở tuyến đầu sẽ được cho sử dụng vaccine này. Viện Gamaleya, một cơ sở nghiên cứu của nhà nước Nga ở Moscow, hoàn thành giai đoạn thử nghiệm trên người đầu tiên trong tháng này và dự kiến sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo trên diện rộng vào tháng 8. Nguồn tin nói với Reuters rằng cơ quan kiểm định của Nga sẽ thông qua loại vaccine này, trong khi cuộc thử nghiệm lớn vẫn tiếp tục. Reuters cho rằng quyết định này cho thấy quyết tâm của Nga muốn trở thành nước đầu tiên trên thế giới thông qua vaccine. Tốc độ thông qua vaccine nhanh chóng khiến một số báo chí phương Tây đặt dấu hỏi là liệu phải chăng Moscow đặt uy tín quốc gia trước sự an toàn và khoa học vững chắc. Quân đội Hoa Kỳ hôm 29 tháng 7 tiết lộ kế hoạch rút khoảng 12.000 binh sĩ ra khỏi Đức sau quyết định của Tổng thống Donald Trump, nhưng cho biết sẽ giữ gần một nửa quân số ở châu Âu để giải quyết căng thẳng với Nga. Tháng trước, ông Trump loan báo quyết định cắt giảm quân số Mỹ ở Đức từ 36.000 xuống còn 25.000, viện dẫn lý do đồng minh thân cận của Hoa Kỳ không đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO và cáo buộc Đức lợi dụng Mỹ về thương mại. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã tìm cách tiến hành việc rút quân mà tránh gây phương hại cho NATO, cũng như cho các nỗ lực ngăn chặn sự can thiệp của Nga sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Ông Esper cho biết một số binh sĩ Mỹ sẽ được tái triển khai tại khu vực Biển Đen và một số khác có thể tạm thời bố trí theo đợt tới vùng Baltic. Các lực lượng khác nhau khi rời khỏi Đức sẽ được triển khai dài hạn tới Ý và đại bản doanh của quân đội Mỹ ở châu Âu sẽ chuyển từ Stuttgart ở Đức sang Bỉ. Tổng cộng khoảng 5.400 binh sĩ trong số 12.000 quân rời khỏi Đức dự kiến sẽ ở lại châu Âu. Số còn lại đa phần sẽ đóng tại Mỹ nhưng sẽ được luân chuyển tới châu Âu trong các nhiệm vụ tạm thời mà không mang theo gia đình. Việc chuyển quân ra khỏi Đức là một động thái mang tính cảnh cáo đáng chú ý nhắm vào một trong những đồng minh quân sự và đối tác thương mại thân cận nhất của Mỹ. Lãnh đạo 4 bang của Đức có lính Mỹ đóng quân đã kêu gọi các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ ngăn chặn quyết định rút quân của Tổng thống Trump. Quyết định của ông Trump bị một số cựu quan chức và giới chức đương nhiệm chỉ trích là mang tính chính trị hơn là chiến lược.
Huawei không chết vì sức ép của Mỹ, nhưng bị COVID cản chân. Huawei đủ sức mạnh để sống khỏe trước sức ép của Mỹ và các đồng minh, nhưng dịch bệnh COVID-19 càng kéo dài chừng nào, thì tham vọng bành trướng khắp thế giới của họ càng gặp nhiều bất lợi chừng đó, một chuyên gia nhận định với VOA. Tập đoàn viễn thông khổng lồ này của Trung Quốc, đồng thời là nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, vừa chịu một cú sốc khi nước Anh quyết định loại họ khỏi mạng viễn thông 5G của Anh, dù trước đó Anh cho phép họ tham gia đến 35% thị phần. Trước đó, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Washington đã đưa Huawei vào danh sách đen, tức bị hạn chế mua bán các thiết bị điện tử với các công ty Mỹ. Tập đoàn này cũng không được sử dụng hệ điều hành Android của Google cho các mẫu điện thoại thông minh của họ. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, người giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Keller Graduate School of Management, người theo dõi chặt chẽ tình hình kinh doanh của Huawei trong nhiều tháng qua, nhận định rằng hiện giờ Huawei vẫn rất khỏe mạnh. Theo giải thích của ông, Huawei là một tập đoàn khổng lồ với 180.000 nhân viên, lợi tức một năm vào khoảng 125 tỷ đô la, trong đó lợi nhuận khoảng 10 tỷ đô la. Tiềm lực họ mạnh như vậy nên không dễ dàng suy sụp. Trong nửa đầu năm 2020, mặc dù bị Mỹ cấm vận cộng với sự hoành hành của dịch bệnh COVID-19, nhưng lợi tức của Huawei vẫn tăng 13% và lợi nhuận tăng 9%, ông Lộc cho biết.
Thực ra bị cấm vận hay không thì cái tương lai hay là cái sự thánh tận của Huawei không phải là vấn đề, mà vấn đề là cái tham vọng bành trướng có thực hiện được hay không.
Về lợi tức của Huawei đến từ đâu trong bối cảnh kinh doanh khó khăn như vậy, giáo sư Lộc nói Huawei không công bố, nhưng ông đoán rằng có thể là do trong nửa đầu năm nay, hãng này đã lắp đặt và thiết kế 500 trạm phát sóng 5G cho nhiều quốc gia khác nhau. Chính phủ Trung Quốc cũng tăng mua thiết bị của Huawei rất nhiều và người dân nước này, vốn đa số sử dụng điện thoại trong nước, cũng tiêu thụ điện thoại thông minh của Huawei rất nhiều, tiến sĩ Lộc nhận xét. Bên cạnh đó, do điện thoại thông minh của Huawei rẻ hơn iPhone của Apple, nên người dân các nước vẫn mua nhiều. Tuy nhiên, việc Anh đá Huawei ra khỏi thị trường viễn thông 5G của họ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tham vọng bành trướng của Huawei. Thay vào đó, hãng viễn thông này sẽ tiếp tục chiêu dụ các nước thế giới thứ ba sử dụng thiết bị 5G của họ. Ngoài Anh, mới đây, Pháp mặc dù trấn an Trung Quốc rằng họ không cấm Huawei tham gia phát triển mạng 5G ở Pháp, nhưng Paris đã bắt đầu giảm dần việc cho phép các hãng viễn thông Pháp sử dụng thiết bị của Huawei, còn Đức thì vẫn đang cân nhắc cho Huawei tham gia đến đâu vào mạng 5G của họ. Khi được hỏi tại sao các nước phương Tây lại lệ thuộc vào công nghệ 5G của Huawei, giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc cho rằng trong lĩnh vực này, hãng công nghệ Trung Quốc đã đi trước thế giới khoảng 2-3 năm. Họ đã bành trướng khắp thế giới từ cả chục năm nay rồi, với các mạng 3G, 4G rồi. Ông nói, giờ chuyển qua 5G chỉ cần 2 năm thôi, họ đã có sẵn hệ thống máy móc, giờ nâng cấp lên rất dễ vì không cần thay đổi hoàn toàn. Ông cho biết trên lĩnh vực này, Mỹ đi sau vì không có chiến lược quốc gia để phát triển mạng 5G như Trung Quốc mà giao hoàn toàn cho các hãng tư nhân, trong khi các hãng tư nhân cảm thấy quá tốn kém và mất nhiều thời gian nên bỏ dở giữa chừng. Ví dụ, muốn phát triển vaccine cho COVID-19, chính phủ Mỹ bỏ ra 2 tỷ đô la tài trợ thì các hãng dược tư nhân họ làm nhanh lắm. Đằng này chính phủ Mỹ không đặt trọng tâm vào mạng 5G, thì các công ty tư nhân họ không bỏ ra cả tỷ đô la để phát triển một cái mà trong 5 năm trời chưa chắc đã thành công. Ông giải thích. Trong khi đó, Huawei bên cạnh tiềm lực mạnh, họ còn được sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc và khả năng nghiên cứu phát triển của họ cũng rất mạnh.
Huawei là một công ty vĩ đại, công ty vĩ đại, mình không thể coi thường họ. Thứ nhất là cái khả năng research của họ, nó rất là vĩ đại. Tiền tài tài nó rất nhiều, cái balance sheet, hồ sơ thống kê về tổng lại sản lượng quốc gia rất là vững chắc.
Giáo sư Lộc cho biết. Tuy nhiên, ông lưu ý Huawei lớn mạnh được như vậy là cũng dựa vào sự cung cấp và học hỏi các công nghệ của phương Tây. Việc Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen chỉ gây khó khăn cho họ lúc đầu, vì giờ đây các hãng sản xuất chip của Mỹ đã lách được lệnh cấm để tiếp tục cung cấp cho Huawei nếu những mặt hàng có nhiều hơn 2/3 thành phần được sản xuất bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Theo lời ông, thì việc Mỹ cấm cửa Huawei cũng đem lại thiệt hại cho các hãng sản xuất chip của Mỹ, vì doanh số hàng năm họ bán cho Huawei lên đến 11 tỷ đô la. Không những thế, với việc không sử dụng thiết bị của Huawei cho mạng 5G thì Mỹ phải có cách tài trợ cho các công ty viễn thông của họ chuyển sang sử dụng các nhà cung cấp khác, vốn đắt đỏ hơn rất nhiều. Bên châu Âu khi chuyển đổi nhà cung cấp cũng phải trả cái giá đắt hơn như vậy, ông Lộc cho biết, nhưng bù lại không sợ nguy cơ bị gián điệp, tiến sĩ Lộc nói. Trong bối cảnh đang bị Mỹ và phương Tây tẩy chay, Huawei vẫn có thể tiếp tục phát triển mạng 5G cho các nước thế giới thứ ba bất chấp áp lực của Mỹ, theo nhận định của vị giáo sư này. Thứ nhất, các nước này không có tiền để lắp đặt thiết bị của những quốc gia tân tiến như của Nhật hay châu Âu, trong khi Huawei đưa vào rất rẻ, ông phân tích. Họ đã xài mạng 3G, 4G của Huawei lâu nay rồi, giờ đổi lại rất tốn kém. Trong tương lai, phần lớn nền kinh tế thế giới, trong đó có hệ thống giao thông vận chuyển hàng hóa, sẽ được kết nối với mạng 5G, nên các nước đang phát triển, đang cảm thấy áp lực, phải sớm đi vào mạng 5G để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nếu không sẽ bị loại ra ngoài. Với những nước đang gặp khó khăn vì kinh tế do dịch bệnh, tiến sĩ Lộc nói, Bắc Kinh sẵn sàng cho vay mượn không lấy lãi, thậm chí không hoàn lại, để đầu tư phát triển mạng 5G. Những nước này sẽ tiếp tục xài mạng 5G của Trung Quốc, Mỹ không thể chặn lại được. Ông Lộc dẫn chứng chẳng hạn như Campuchia xài thiết bị 5G của Trung Quốc có giá rẻ hơn khoảng 40% so với thiết bị Nokia của Thụy Điển. Huawei không nhất định cần có lời, mà chỉ cần các nước chấp nhận họ để họ có thể bành trướng mà thôi, ông phân tích. Tuy nhiên, những nước nào dùng thiết bị của Huawei sẽ gặp một rủi ro lớn là sẽ không được làm ăn, ký hợp đồng hay hòa vào hệ thống thiết bị của các công ty Mỹ. Chẳng hạn như các hợp đồng của Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ yêu cầu không được dùng bất cứ thiết bị nào của Huawei, nên nếu các hãng của các nước có sử dụng Huawei sẽ không được trúng các gói thầu của Bộ Quốc phòng Mỹ, chuyên gia này nêu rõ. Chọn Huawei giống như giữa chơi với Mỹ và chơi với Trung Quốc, anh phải chọn một vậy. Ông nói,
Covid này đã làm cho thế giới ngừng lại, cho nên cái bành trướng mà để Huawei bành trướng kêu dụ họ đi vào hệ thống 5G nó gần như chặn lại nguyên năm nay.
Giáo sư Lộc nói thêm, trong bối cảnh Mỹ và phương Tây bị Huawei bỏ lại phía sau, thì thời gian Huawei bị chậm lại rất quý giá để họ có thể đuổi kịp Huawei về công nghệ và giá thành, khi đó họ mới có thể cạnh tranh được với Huawei, ông nói. 2 năm bị chậm lại là thời gian hoãn binh để cho các nước phát triển 5G. Ngoài ra, trong khoảng thời gian ngưng trệ đó, các nước chuẩn bị xài thiết bị của Huawei có thể cân nhắc lại thiệt hại của việc sẽ không được làm ăn tiếp với Mỹ với lợi ích mà Huawei mang lại. Trong thời gian hoãn binh đó, Mỹ có thể gây áp lực về công nghệ với những nước này để họ thấy rằng nếu đi vào 5G với Trung Quốc có thể rẻ hơn 10-20% đi nữa, nhưng có thể mất đi đến 40-50% lợi ích với Mỹ, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc phân tích. Càng hoãn binh chừng nào thì Huawei càng bất lợi chừng đó.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng 7 đánh dấu kỷ niệm 70 năm hợp tác giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Campuchia. Kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập giữa hai nước vào ngày 11 tháng 7 năm 1950, Hoa Kỳ và Campuchia đã cùng chung sức cải thiện cuộc sống cho người dân Campuchia. Đôi khi quan hệ giữa hai nước bị nguội lạnh do chiến tranh trong khu vực. Tuy nhiên, Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ người dân Campuchia, trong đó có việc cùng với nỗ lực của ASEAN trong những năm 1980, mang lại một giải pháp chính trị cho Campuchia, mà kết quả của nó đã có được vào năm 1991 bằng việc ký kết một thỏa thuận toàn diện tại Hội nghị Paris. Khi chính phủ hoàng gia Campuchia được bầu chọn dân chủ, thành lập vào ngày 24 tháng 9 năm 1993, Hoa Kỳ và Vương quốc Campuchia ngay lập tức thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ các thể chế dân chủ và thúc đẩy tôn trọng quyền con người ở Campuchia. Hai nước hợp tác với nhau để tăng cường thương mại và đóng góp cho an ninh khu vực và toàn cầu. Hoa Kỳ hỗ trợ Campuchia ngăn chặn HIV/AIDS lây lan và các bệnh truyền nhiễm khác, cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em, loại bỏ nạn buôn người và tham nhũng, giải quyết suy thoái môi trường, cải thiện quản lý tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy phát triển kinh tế. Hôm nay, giữa đại dịch COVID-19, chính phủ Hoa Kỳ đến nay đã viện trợ 11 triệu đô la để giúp cho ngành y tế Campuchia đối phó với dịch bệnh và giảm thiểu các tác động của dịch bệnh. Hoa Kỳ đã đầu tư gần 3 tỷ đô la trong 3 thập kỷ qua để hỗ trợ Campuchia phục hồi sau chiến tranh. Đại sứ Hoa Kỳ tại Campuchia, W. Patrick Murphy, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ban Campuchia của Đại tướng nói Hoa Kỳ.
Cambodia has been very prosperous. Economic development has increased and relatively stable and peaceful.
Đại sứ Murphy nói, tôi nghĩ rằng chúng ta đã thấy được thành quả của sự hợp tác này. Kinh tế tăng trưởng và tương đối ổn định và hòa bình. Một số sự tàn bạo trong quá khứ được mang ra trước công lý. Điều này rất quan trọng đối với nhà nước pháp quyền và tranh đấu với lịch sử, trong khi đất nước tiến tới tương lai. Chúng tôi cũng thấy nhiều thành quả từ những đóng góp của chúng tôi cho các lĩnh vực cụ thể như giáo dục, y tế công cộng, môi trường, thực thi pháp luật, dọn dẹp bom mìn và các chương trình hỗ trợ nhân đạo khác. Đại sứ Murphy mới đây cũng nói rằng chính phủ Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Campuchia trên con đường phát triển kinh tế xã hội bền vững, toàn diện và công bằng.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 30 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.